Bạch Thế Tôn, do sanh diệt nên già chết diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do sanh diệt nên già chết diệt. Trước đã nói, do hữu diệt nên sanh diệt. Này các tỷ kheo, do hữu diệt nên sanh diệt, có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do hữu diệt nên sanh diệt. Trước đã nói, do thủ diệt nên hữu diệt. Này các tỷ kheo, do thủ diệt nên hữu diệt, có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do thủ diệt nên hữu diệt. Trước đã nói, do ái diệt nên thủ diệt. Này các tỷ kheo, do ái diệt nên thủ diệt, có phải không? Hay ở đây nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do ái diệt nên thủ diệt. Trước đã nói, do thọ diệt nên ái diệt. Này các tỷ kheo, do thọ diệt nên ái diệt, có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thọ diệt nên ái diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do thọ diệt nên ái diệt. Trước đã nói, do xúc diệt nên thọ diệt. Này các tỷ kheo, do xúc diệt nên thọ diệt, có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do xúc diệt nên thọ diệt. Trước đã nói, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Này các tỷ kheo, do sáu nhập diệt nên xúc diệt, có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Trước đã nói, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Này các tỷ kheo, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Trước đã nói, do thức diệt nên danh sắc diệt. Này các tỷ kheo, do thức diệt nên danh sắc diệt, có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do thức diệt nên danh sắc diệt. Trước đã nói, do hành diệt nên thức diệt. Này các tỷ kheo, do hành diệt nên thức diệt, có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do hành diệt nên thức diệt. Trước đã nói, do vô minh diệt nên hành diệt. Này các tỷ kheo, do vô minh diệt nên hành diệt, có phải không? Hay ở đây nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, do vô minh diệt nên hành diệt. Lệnh thay, này các tỷ kheo, các ông nói như vậy và ta cũng nói như vậy. Cái này không có nên cái kia không có, cái này diệt nên cái kia diệt. Như vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, sáu nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời quá khứ và suy nghĩ ta có mặt trong thời quá khứ hay không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì? Và ta có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Thưa không, bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời vị lai và suy nghĩ ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào? Trước kia là gì? Và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai? Thưa không, bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nghi ngờ gì về mình trong thời hiện tại? Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Hữu tình này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu? Thưa không, bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nói như sau: bậc đạo sư quá nặng nề đối với chúng ta, chúng ta nói vì chúng ta tôn trọng bậc đạo sư. Thưa không, bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nói như sau: một sa môn nói với chúng tôi như vậy, các sa môn khác cũng vậy, và còn chúng tôi không có nói như vậy. Thưa không, bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có tìm một vị đạo sư khác không? Thưa không, bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có trở lui lại các giới cấm, tế tự, đàn tràng của các tục tử sa môn, bà la môn và nghĩ rằng chúng là các bản không? Thưa không, bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, có phải các ông chỉ nói những gì các ông tự biết, tự thấy, tự ý thức được? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Lệnh thay, này các tỷ kheo, này các tỷ kheo, các ông đã được ta giới thiệu chánh pháp. Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Này các tỷ kheo, pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Tất cả những gì đã nói là do duyên này mà nói. Này các tỷ kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành hình. Ở đây cha mẹ có giao hợp, và người mẹ không trong thời có thể thụ thai và hương ấm, không hiện tiền. Như vậy bào thai không thể thành hình. Ở đây, cha và mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, nhưng hương ấm không hiện tiền. Như vậy, bào thai không thể thành hình. Và này các tỷ kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và hương ấm có hiện tiền, có ba sự hòa hợp như vậy, thì bào thai mới thành hình. Rồi này các tỷ kheo, người mẹ trong 9 hay 10 tháng mang bào thai ấy, với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Rồi này các tỷ kheo, sau 9 hay 10 tháng, người mẹ sinh đẻ với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, người mẹ nuôi hài nhi ấy với máu của mình. Này các tỷ kheo, trong luật của Bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu. Này các tỷ kheo, đứa trẻ ấy sau khi lớn lên, sau khi các căn đã thuần thục, chơi với những trò chơi dành cho các đứa trẻ, như với cái cày nhỏ, chơi khăn, chơi nhảy lộn nhào, chơi chống chóng, chơi với đồ đông bằng đá, chơi xe con, chơi cung nhỏ. Này các tỷ kheo, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn do mắt nhận thức, được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ năm món dục lạc, các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lọc dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc, các xúc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục. Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đối với sắc đẹp, người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người đó sống niệm không an trú trên thân với một tâm nhỏ mọn, người đó không như thật tuệ tri tâm giải thoát. Tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ, thuận, nghịch, có cảm thọ nào khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước thọ ấy. Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy, nên dục sanh hỷ, có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, nên dục hỷ sanh, có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh, do duyên hữu nên sanh sinh khởi, do duyên sanh nên già chết, sầu bi khổ ưu não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Khi người đó nghe tiếng với tai như trên, khi người đó ngửi hương với mũi như trên, khi người đó nếm vị với lưỡi như trên, khi người đó cảm xúc với thân như trên, khi người đó nhận thức pháp với ý, người đó tham ái đối với pháp tốt, ghét bỏ đối với pháp xấu, người đó sống niệm không an trú trên thân với một tâm nhỏ mọn, người đó không dư thật tuệ tri đến tâm giải thoát. Tuệ giải thoát chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không còn dư tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ, thuận, nghịch, có cảm thọ nào khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy. Vì người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy, nên dục hỷ sanh, có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh, do duyên hữu nên sanh sinh khởi, do duyên sanh nên già chết, sầu bi khổ ưu não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Ở đời này các tỷ kheo Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A La Hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiện nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, thiên nhân, lại tuyên thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện, nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng kính ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị ấy suy nghĩ đời sống gia đình đầy những triền vượng, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau một thời gian, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu, tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống thành tựu học pháp chánh hành, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sống thanh tịnh, không có trộm cắp, từ bỏ tà hạnh, sống theo pháp hạnh, sống hạnh viễn đi, từ bỏ dâm dục hèn hạ, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại đối với đời, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đến nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói không lỗi lòng, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Vì ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, trình diễn, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thơm và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ, gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai, từ bỏ nhận người môi giới, hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường, từ bỏ các tà hành như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy biết đủ với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, tỷ kheo biết đủ với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Vì ấy, nhờ thành tựu thánh giới uẩn này nên hưởng được lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, như trên mũi ngửi hương, như trên lưỡi nếm vị, như trên thân cảm xúc, như trên ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy nên hưởng lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. Vì ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y két, bình bát, thường y đều tỉnh giác, khi ăn uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Vì ấy, với sự thành tựu thánh giới uẩn này, với sự thành tựu thánh hộ trì căn này, và với thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và ăn trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tự hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trào cử hối quá. Vị ấy sống không trào cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trào cử hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ. Vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Sau khi từ bỏ năm triền cái làm ô nhiễm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái thị lạc do ly dục sanh, có tầm, có tướng. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo diệt tầm và tướng, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái thị lạc do định sanh, không tầm, không tướng, nội tịnh nhất tâm. Lại nữa, này các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cạp thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái đối với sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu, vị ấy sống an trú niệm trên thân. Với tâm vô lượng, vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của vị ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy từ bỏ, thuận, nghịch, có cảm thọ nào khởi lên, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đối với các cảm thọ, dục hỷ ấy được trừ diệt. Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Khi vị ấy nghe tiếng bằng tai như trên, khi vị ấy ngửi hương bằng mũi như trên, khi vị ấy nếm vị bằng lưỡi như trên, khi vị ấy cảm xúc bằng thân như trên, khi vị ấy nhận thức pháp bằng ý, vị ấy không tham ái đối với pháp tốt, không ghét bỏ đối với pháp xấu, vị ấy sống an trú niệm trên thân với tâm vô lượng, vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của vị ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy vị ấy đoạn trừ thuận nghịch, có cảm thọ nào khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đối với các cảm thọ, dục hỷ ấy được trừ diệt. Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, các ông hãy thọ trì ái tận giải thoát này. Được ta nói một cách tóm tắt, nhưng phải nhớ là tỷ kheo Sati, con của người đánh cá, đã bị mắc trong cái lưới lớn của ái, trong sự rối loạn của ái. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Đại Kinh Đoạn Tận Ái thứ 38.